Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 8 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thân thế nữ chân phước Mariam Bauardi, hoa huệ xứ Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về một vài lời cầu than vang trong sách Thánh Vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô tại Âu Châu nói một tiếng nói duy nhất trước những thách đố ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 5 dành cho Ủy ban Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu đang nhóm khóa họp thường niên tại Roma từ ngày 6 đến mùng 8 tháng 5 này về đề tài Tự do và các quyền tự do. Ủy ban gồm 7 thành viên đại diện của 34 Hội đồng Giáo mục Công giáo ở Âu Châu và 7 thành viên khác đại diện cho 125 giáo hội Kitô không công giáo thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận có tiến bộ trong tiến trình đại kết Kitô, nhưng vẫn còn có nhiều chia rẽ, gây gương mù và cản trở chính nghĩa loan báo tin mừng. Ngài khuyến khích các nỗ lực và hoạt động chung và nói rằng, ngày nay các giáo hội và các cộng đồng giáo hội ở Âu Châu đang phải đương đầu với những thách đố mới mẻ và quan trọng, và chỉ có những câu trả lời hữu hiệu nếu chúng ta nói cùng một tiếng nói. Ví dụ, tôi nghĩ đến thách đố được đề ra do những đạo luật nhân danh nguyên tắc bao dung được giải thích sai trái. Rốt cuộc những luật lệ ấy cấm cản các công dân không được tự do biểu lộ và thực hành một cách ôn hòa và hợp pháp các sắc tín tôn giáo của họ. Ngoài ra, đứng trước thái độ của Âu Châu trong việc đương đầu với cuộc di cư nhiều khi bi thảm của hàng ngàn người trốn chạy chiến tranh, bắt hại và lầm than, các giáo hội và cộng đồng giáo hội ở Âu Châu có nghĩa vụ cộng tác với nhau để thăng tiến tình liên đới và sự đón tiếp. Các tín hữu Kitô tại Âu Châu được kêu gọi cầu nguyện và hoạt động tích cực để mang lại đối thoại và an bình trong các cuộc xung đột hiện nay.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục nước Mali sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại nước này tăng cường mục vụ gia đình và thăng tiến phụ nữ. Trong bài huấn dụ trao cho 5 giám mục nước Mali ở miền Tây Phi Châu về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha ca ngợi các giám mục nước này bảo tồn tinh thần đối thoại liên tôn, cổ võ sự dấn thân chung giữa Kitô và Hồi giáo để cứu vãn kho tàng văn hóa của Mali và tiếp tục đẩy mạnh việc loan báo tin mừng dù Mali đang gặp những khó khăn trầm trọng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng chứng tá của các tín hữu Kitô trên bình diện gia đình còn cần phải có sự phù hợp hơn giữa niềm tin và đời sống thực hành. Trong bối cảnh văn hóa xã hội của Mali với nạn ly dị và đa thê, các tín hữu Công giáo được kêu gọi loan báo bằng chứng tá cụ thể tin mừng về sự sống và gia đình. Tôi cũng đặc biệt khuyến khích anh em theo đuổi việc mục vụ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến thân phận của phụ nữ, thăng tiến chỗ đứng của phụ nữ trong xã hội và bài trừ mọi lạm dụng cũng như mọi thứ bạo hành chống phụ nữ. Đó cũng là một hình thức loan báo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã muốn sinh ra từ một phụ nữ là Đức Mẹ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội Công giáo tại Mali nêu gương cho những người khác về đức bác ái và hiệp nhất yêu thương nhau. Đó là một bảo chứng quý giá để đối thoại hữu hiệu với các tôn giáo khác. Mali rộng gấp 4 lần Việt Nam với diện tích gần 1.250.000 cây số vuông, phần lớn là sa mạc và dân số chỉ có 17 triệu người thuộc nhiều bộ tộc, trong đó 85% theo Hồi giáo và chỉ có 2,5% là tín hữu Kitô. Trong số này chỉ có 262.000 tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo phận.
Viên Chăng, Giáo hội Công giáo tại Lào vui mừng vì sắp có hai chân phước tự đạo, đó là cha Mario Bocsaga, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là Omi, và giáo lý viên Paulo Thôi Sioi, bị giết vì đức tin tại Lào hồi tháng 4 năm 1960. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa được Bộ Phong Thánh công bố hôm 6 tháng 5 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hồi tháng 4 cách đây 55 năm, cha Bocsaga 28 tuổi, thừa sai người Ý và giáo lý viên Paulo Thôi Sioi, 19 tuổi người Lào, đi bộ thực hiện chuyến đi truyền giáo vài tuần lễ ở mạn Bắc Lào trên những con đường mòn ở miền núi. Hai người đáp lại lời thỉnh cầu của các tín hữu Công giáo người Hờ Mông ở làng Pha Xua gần biên giới Trung Hoa. Trên đường đi, hai vị bị phiến quân Pa Thét Lào chặn lại, giết hại và quẳng thây vào một hố chung ở vùng Muông Mét và không hề được tìm thấy. Cha Castrin Lee cùng thuộc dòng Omi cho biết, các tu sĩ cùng dòng đã đồng ý chọn ngày 1 tháng 5 là ngày cha Bocsaga bị giết, vì trang cuối cùng trong nhật ký của cha là ngày 30 tháng 4 năm 1960. Cha Castrin Lee cũng nói rằng, tin về việc tòa thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Bocsaga và anh Paulo Thôi không những là ngày đại lễ đối với các thừa sai, nhưng đối với tất cả những người có liên hệ với gia đình dòng Omi, đặc biệt là các giáo dân và người trẻ. Phong trào giới trẻ thừa sai Omi đã coi cha Bocsaga là lá cờ của họ, cha chịu chết khi còn trẻ vì những lý tưởng cha đã chọn và sống, vì những câu và tường thuật được thu thập trong nhật ký của cha.
Cha Bocsaga sinh tại thành phố Trento, Bắc Italia, ngày 27 tháng 8 năm 1932. Năm 20 tuổi, cha gia nhập dòng thừa sai OMI và thụ phong linh mục 7 năm sau đó, 1957, rồi được gửi sang Lào trong nhóm các thừa sai đầu tiên của dòng đến nước này. Trong năm đầu tiên, cha Bocsaga học tiếng Lào và đến cuối năm 1958, cha đến hoạt động nơi làng Liêu Cha Cham của người Hờ Mông, huấn luyện các giáo lý viên, viếng thăm các gia đình, đón nhận và săn sóc các bệnh nhân hàng ngày tìm đến cửa nhà cha. Chúa Nhật 24 tháng 4 năm 1960, sau thánh lễ, một số tín hữu Hờ Mông xin cha đến làng của họ ở Pha Xua, cách đó 3 ngày đường. Và thế là hôm sau cha Bocsaga lên đường với giáo lý viên Paulo Thôi và không trở về nữa. Thanh niên giáo lý viên này sinh năm 1941 và được cha Yves Bertre dòng OMI rửa tội. Năm 1955, khi được 14 tuổi, anh gia nhập tiểu chúng viện, nhưng sau đó 3 năm phải về nhà vì lý do sức khỏe. Sau đó anh đến Navam ở mạn Bắc Lào để giúp cha thừa sai Luigi Sion. Anh là một giáo lý viên nhiệt thành và luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Anh dạy giáo lý khéo léo giúp nhiều người trở lại đạo. Anh đến Luang Prabang để theo học tại trường các giáo lý viên rồi trở về làng. Trong 3 tháng cuối cùng, anh phụ giúp cha Bocsaga.
Roma. Trong đại hội nhóm tại Roma tuần tới đây, tổ chức Caritas quốc tế sẽ bầu vị chủ tịch mới, kế nhiệm Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, mãn nhiệm sau 8 năm. Đức Hồng Y Maradiaga năm nay 73 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, là chủ tịch Caritas quốc tế từ năm 2007 và thi hành chức vụ này hai nhiệm kỳ, mỗi lần 4 năm. Từ tháng 4 năm 2013, Ngài cũng là điều hợp viên của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma.
Jerusalem, cha Pia Battista Bizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết tình hình tại Syria ngày càng bi thảm, nhất là tại vùng đông bắc nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 6 tháng 5 vừa qua, sau cuộc viếng thăm tại Syria trở về Jerusalem, cha Bizzaballa nói, tình hình thật là thảm thương đối với tất cả mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo. nhưng cũng phải nhận rằng các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác phải chịu đau khổ nhiều hơn. Và điều này người ta thấy rõ tại thành phố Aleppo, hằng ngày phải chịu các cuộc pháo kích và oanh tạc. Aleppo bây giờ là một thành phố bị tàn phá, nhất là ở vùng ngoại ô, không có điện, cũng chẳng có nước, lương thực khan hiếm. Các cuộc pháo kích xảy ra nhiều nhất tại các khu vực Kitô. Cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết nhiều người tìm cách di tản khỏi thành phố Aleppo để tới thành Latakia và Tartus hoặc ra ngoài Syria. Ai ở lại, nhất là những người nghèo, thì tìm cách giúp đỡ nhau bao nhiêu có thể. Ví dụ, những người có gia cư bị phá hủy vì bom đạn thì được đón nhận trong các gia đình khác. Có nhiều thánh đường đã bị phá hủy, như thánh đường của chính thống Armeni Maronit Syria. Trong các nhà thờ còn hoạt động được, các tín hữu hợp nhau không phân biệt hệ phái, nâng đỡ lẫn nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe thân thế nữ chân phước Mariam Bau Akdi, hoa huệ xứ Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 17 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong bốn nữ chân phước lên bậc hiển thánh. Đó là nữ tu Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập các dòng nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Castres, bên Pháp, nữ tu Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Brando, và hai nữ chân phước người Palestine là nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sáng lập dòng nữ Đa Minh Mân Côi tại Jerusalem, và nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tục danh là Mariam Bauardi. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong thân thế và hoạt động của chân phước Mariam Bauardi, một nhà thần bí được mang năm dấu thánh.
Mariam Bauardi sinh ngày 5 tháng Giêng năm 1846 tại Abilene, thuộc miền Galilea giữa thành Nazareth và cảng Haifa, trong một gia đình Ả Rập, song thân rất nghèo nhưng lương thiện và đạo đức, thuộc giáo hội Công giáo Menkit, nguyên quán từ Damascus, Syria, di cư sang Palestine. Thân phụ chị là ông George Bauardi, làm thuốc súng và mẹ là bà Mariam Chahin. Cả hai ông bà nhiệt thành nhưng đau buồn vì đã mất 12 người con, tất cả đều chết sớm. Một hôm bà Mariam Chahin nói với chồng, chúng ta hãy đi bộ đến Bethlehem, hành hương và cầu xin Đức Mẹ ban cho chúng ta một đứa con gái. Chúng ta hãy hứa với mẹ, nếu lời khẩn nguyện của chúng ta được lắng nghe, thì chúng ta sẽ đặt tên con là Maria và sẽ dâng cúng số lượng nến nặng bằng trọng lượng của con khi nó được 3 tuổi để dùng vào việc phụng sự Chúa. Vậy là đôi vợ chồng đầy tin tưởng lên đường thực hiện cuộc hành hương dài 170 cây số. Ước nguyện của họ được lắng nghe, và 9 tháng sau đó, một bé gái chào đời, và 10 ngày sau, em được chịu phép rửa tội và thêm sức cùng một ngày theo nghi lễ Đông Phương tại nhà thờ giáo xứ ở Abilene. Giữ lời hứa, họ đặt tên cho con là Mariam. Một năm sau, ông bà Bauardi có thêm một con trai và đặt tên là Paulos, nghĩa là Phaolô. Nhưng hạnh phúc của ông bà kéo dài không lâu. Khi Mariam được hơn 2 tuổi thì thân phụ qua đời, và vài ngày sau đó đến lượt mẹ của cô bé cũng từ trần vì quá đau khổ. Một cô ruột về sau kể lại với cháu Mariam những lời cuối cùng của ông Bauardi. Ông nhìn ảnh Thánh Giuse và nói, lạy thánh cả Giuse, đây là con của con, Đức Mẹ Maria là mẹ của cháu, xin thánh cả cũng đoái thương chăm sóc cháu, xin thánh cả cũng là cha của cháu. Mariam được ủy thác cho người chú ruột và em Phaolô được giao cho bà dì ruột ở làng Taxi gần đó. Thế là hai chị em không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mariam được chăm sóc tử tế trong gia đình chú và được rước lễ lần đầu vài năm trước thời gian luật định, vì cô bé nài nỉ quá và vị linh mục lỡ chấp thuận. Cô bé mù chữ vì không được học hành gì. Chỉ về sau Maria mới học đọc, học viết một cách vất vả. Cô lớn lên trong sự đơn sơ và khiêm tốn như một thiên thần.
Mariam có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Maria. Từ năm lên 5 tuổi, cô bé vẫn ăn chay mỗi ngày thứ bảy, chỉ dùng bữa tối để kính Đức Mẹ trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của chú thím. Mùa xuân Mariam thường hái hoa, chọn những hoa đẹp và thơm nhất trong vườn để trưng trước ảnh Đức Mẹ. Và một ngày kia cô bé thấy hoa mọc rễ trong bình hoa. Cô giơ cho chú xem và ông báo cho cha sở địa phương. Vì muốn giữ cho Mariam khiêm nhường, cha sở trách cứ cô bé như thể vì tội lỗi của bé mà xảy ra hiện tượng như vậy. Maria liền quỳ xuống và xin tha thứ vì tội của mình. Trước cảnh đó, cha sở cũng như thân nhân của Mariam đều tự hỏi, cô bé này sẽ ra sao sau này? Năm lên 8 tuổi, Mariam phải theo gia đình chú di cư sang thành Alexandria bên Ai Cập. Năm lên 13 tuổi, theo thói tục Đông Phương hồi đó, Mariam bị hứa gả cho một người em trai của bà thím sinh sống tại thủ đô Cairo. Hôn lễ được sắp xếp mà cô bé không được hỏi ý kiến. Khi chú thím nói với Mariam là đã đến lúc làm lễ cưới và báo tin chú rể sắp đến, mang theo những đồ nữ trang sang trọng và gia đình chú đã chuẩn bị cho cô những quần áo thêu lộng lẫy, Mariam cảm thấy kinh ngạc và đau buồn sâu xa vì cô nồng nhiệt dâng mình cho Chúa. Đêm trước ngày hôn lễ, Maria không ngủ được và sốt sắng xin Chúa can thiệp hoặc tỏ cho cô biết thánh ý. Trong cơn khốn cùng đó, Mariam lại như nghe tiếng nói quen thuộc trong thâm tâm. Mọi sự sẽ qua đi, nếu con muốn dâng con tim cha sẽ ở với con. Mariam biết đó là tiếng Đức Chúa Giêsu. Phần còn lại của đêm ấy, cô bé cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Maria, cầu xin ơn cứu giúp. Cô bé thiếp ngủ đi một lát và chợt nghe tiếng nói, Mariam, mẹ ở với con, hãy theo sự linh hứng mẹ đã chỉ cho con, mẹ sẽ giúp con. Sáng hôm sau, Mariam thông báo cho chú quyết định không kết hôn. Họ không hiểu lý do tại sao và nghĩ đó chỉ là tính khí thất thường của tuổi thiếu niên. Họ xin cha sở và đức giám mục của cộng đoàn can thiệp để thuyết phục Mariam vâng lời, nhưng tất cả đều vô ích. Khi thấy Mariam nhất quyết không đổi ý, ông chú nổi giận, đánh đập cháu và trách mắng cháu không vâng lời. Ông đuổi Mariam xuống hàng tôi tớ thấp nhất trong nhà và buộc cô phải thi hành những công việc nặng nhọc nhất. Mariam rất đau buồn và tuyệt vọng. Sau 3 tháng, Mariam nhớ đến em ruột là Phaolô còn ở lại Palestine và tìm cách liên lạc với em. Cô viết một lá thư bí mật và một buổi tối, Mariam mang thư đó đến với một người đầy tớ Ả Rập Hồi giáo mà cô đã quen biết trong nhà của chú, vì cô biết người này sắp đi Nazareth. Nhưng tại nhà của người ấy có một sự ngạc nhiên đau buồn. Gia đình ấy ban đầu tử tế đón nhận Mariam và lắng nghe những chuyện gia đình của cô, nhưng rồi khi nghe như thế, người chủ nhà càng lúc càng nổi giận và sau cùng ông khuyên cô bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo. Mariam hãnh diện từ chối và nói, tôi trở thành người Hồi giáo hả? Không bao giờ, tôi là con của giáo hội Công giáo và hy vọng ở lại trong giáo hội suốt đời. Trong thời ấy, những thù ghét tôn giáo thật là mạnh mẽ và sẵn sàng bùng nổ vì một lý do không đâu. Câu trả lời của Mariam khiến người ấy nổi giận, liền đá cô té nằm trên đất rồi lấy gươm chém vào cổ họng của cô.
Tưởng là Mariam đã chết, họ cuộn cô trong một khăn liệm và mang bỏ tại một con đường tối. Hôm đó là ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9 năm 1858. Những gì xảy ra sau đó được chính Mariam kể lại nhiều năm sau đó cho chị giáo tập ở Marseille bên Pháp. Một phụ nữ mặc áo xanh da trời ẵm con lên và bịt cổ họng bị thương của con. Điều này xảy ra trong một hang đá nào đó, rồi con thấy ở trên trời với Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh. Các ngài đối xử với con rất tử tế. Cùng với các ngài có cha mẹ con. Con thấy ngai rạng ngời của Chúa Ba Ngôi và Chúa Giêsu trong nhân tính của Ngài. Không có mặt trời hoặc đèn đóm, nhưng mọi sự đều sáng tỏ. có người nói với con, họ nói rằng con là một chinh nữ, nhưng cuốn sách đời con chưa chấm dứt. Khi tỉnh dậy, Mariam thấy mình ở trong một hang động và được một thiếu nữ săn sóc. Thiếu nữ ấy như một nữ tu mang khăn màu xanh da trời. Mariam ở trong nơi trú ngụ bí mật ấy bao lâu? Về sau Mariam nói là khoảng một tháng, nhưng chị không chắc chắn. Một hôm nữ tu ấy nấu cháo cho Mariam rất ngon, đến độ cô xin ăn thêm, và cả đời cô đều nhớ đến hương vị của bát cháo ấy. Cuối thời gian ở trong hang động, nữ tu áo xanh ấy phát họa chương trình cuộc đời của Mariam. Em sẽ không bao giờ gặp lại gia đình nữa, em sẽ sang Pháp và sẽ trở thành nữ tu. Em sẽ là con của Thánh Giuse trước khi trở thành con của Thánh nữ Teresa. Em sẽ nhận áo dòng cát minh trong một nhà dòng và sẽ khấn trong một nhà dòng thứ hai, và em sẽ qua đời trong một nhà dòng thứ ba ở Bethlehem. Vết sẹo ở cổ của Mariam vẫn còn nguyên cả đời. Điều này được các bác sĩ và y tá xác nhận khi Mariam bị bệnh tại Marseille, cũng như tại thành phố Pau và Mangalore, sau cùng tại Bethlehem. Vết sẹo dài khoảng 10 cm và ngang 1 cm ở phía đằng trước của cổ, da mịn hơn và trắng hơn, nhiều vòng sụn ở cổ họng bị thiếu, như các bác sĩ tại thành phố Pau xác nhận ngày 24 tháng 6 năm 1875. Chị giáo tập kể lại, một bác sĩ nổi tiếng ở Marseille khám bệnh cho Mariam đã thú nhận rằng mặc dù mình là người vô thần, nhưng ông tin là phải có một thượng đế, vì về phương diện tự nhiên, Mariam không thể sống sau khi bị vết thương như thế. Do vết thương sâu như thế, giọng nói của Maria vẫn luôn khàn khàn. Cuộc tử đạo của cô bé Ả Rập không phải là một giấc mơ, nhưng được ghi đậm trong thân xác của cô. Về sau Mariam kể lại, sau khi vết thương của con được lành, con phải rời hang động và bà ấy đưa con đến nhà thờ Thánh Catarina của các cha dòng Francisco. Con đi xưng tội, và khi con rời nhà thờ thì phụ nữ áo xanh biến mất. Nhiều năm sau, trong cơn ngất trí, ngày 8 tháng 9 năm 1874, kỷ niệm cuộc tấn công và lễ sinh nhật Đức Mẹ, chị Mariam nói, trong cùng ngày này vào năm 1858, con ở với mẹ và con đã dâng hiến đời con cho mẹ. Có người đã cắt cổ con, và ngày hôm sau mẹ đã săn sóc con. Mariam vẫn luôn mừng trọng thể lễ sinh nhật Đức Mẹ để ghi nhớ biến cố ngày 8 tháng 9 khi cô bị thương nặng như vậy. Mariam 13 tuổi, từ đó bị gia đình nhận nuôi bỏ rơi, nên với sự giúp đỡ của một tu sĩ Francisco, cô giúp việc cho những gia đình khá giả ở Alexandria, Beirut, Jerusalem. Tại thánh mộ ở đây, Mariam tuyên khấn giữ khiết tịnh trọn đời. Cô đến nơi những gia đình túng thiếu hơn, cô đặc biệt chăm sóc cho một gia đình bị bệnh tật và sống trong lầm than, và cô đi ăn xin để giúp đỡ họ. Năm 1863, gia đình Nadia, người Syria nhận Mariam giúp việc. Họ cho cô ăn ở và trả một số tiền lương. Cô sống như một người nghèo, chỉ có một bộ áo, còn tiền lương thì cô cho người nghèo. Chị giữ lại vài đồng để mua dầu đốt đèn, đặt trước ảnh Đức Mẹ. Những giờ rảnh rỗi cô dành để giúp những người kém may mắn hơn. Với hy vọng nhìn lại em trai, nhất là mong ước được theo vết Chúa tại Thánh Địa, nên sau một năm, cô Mariam rời nhà và theo một đoàn khách thương đi Jerusalem.
Một hôm trong đường phố ở Jerusalem, một thanh niên đẹp trai với vẻ chân thành đến gặp và nói chuyện với Mariam. Lúc đó cô 15 tuổi. Cuộc nói chuyện là điều rất tế nhị. Chàng thanh niên nói với cô và ca tụng đức khiết tịnh tuyệt hảo. Vài ngày sau, thanh niên lại gặp Mariam và cho biết tên là John George và đề nghị chỉ đường cho cô đến mộ thánh. Khi đến nơi, Mariam hứa với người hướng đạo huyền nhiệm là muốn khấn trinh khiết trọn đời nếu anh cũng làm như vậy. Và thế là tại nhà thờ ấy, nơi mộ Đức Chúa Giêsu, hai người trẻ trở thành con cái của sự phục sinh qua việc tuyên khấn khiết tịnh. Trước khi rời Mariam, John George nhắc lại cho cô những giai đoạn chính trong cuộc đời như Đức Mẹ đã phát họa trong hang động ở Alexandria. 10 năm sau tại Mangalore, Ấn Độ, Mariam lại thấy người anh thiêng liêng của mình trước khi khấn trọn đời trong dòng cát minh. Và chị hiểu rằng John George là một thiên thần Chúa sai đến để dìu dắt cô như ngày xưa với Tobia con. Sau những ngày ở Jerusalem, Mariam đến cảng Jaffa và từ đây tới Saint John d'Agram, nhưng tàu gặp bão nên phải đổi hướng đi về Beirut. Cảm thấy đó là ý Chúa, Mariam trở lại với công việc giúp việc trong nhà. Khỏi bệnh mù một cách lạ lùng. Hai sự kiện ngoại thường xảy ra trong thời kỳ đó. Mariam làm việc được gần 6 tháng thì bất ngờ bị mù hoàn toàn. Tình trạng này kéo dài 40 ngày. Một lần nữa Mariam lại khẩn cầu Đức Mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem bao nhiêu là xáo trộn con gây ra trong nhà này. Con cũng chẳng được săn sóc kỹ hơn do cha mẹ con. Nếu đẹp lòng mẹ và Chúa con của mẹ, xin cho con được thấy. Tức thì có một cái gì đó rơi khỏi mặt và Maria lại thấy được. Vài tháng sau đó, Mariam lại bị ngã thật đau trong lúc đang phơi quần áo trên sân thượng. Thoạt đầu gia đình mà Mariam đang làm công tưởng là cô đã chết. Các xương của cô dường như bị gãy nát, và các bác sĩ không hy vọng cô sẽ được phục hồi. Ông bà chủ chăm sóc Mariam như con. Một tháng sau, trước ngọn đèn nhỏ mà Mariam vẫn thắp sáng nơi tượng Đức Mẹ, như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sau này, Mariam thấy Đức Mẹ mỉm cười với cô và dặn dò ba điều: vâng phục, bác ái và tin tưởng. Một hương thơm và ánh sáng loan tỏa trong phòng. Mariam được lành bệnh và cảm thấy đói ngay. Gia đình và những người láng giềng chạy tới, và trước sự kiện lạ lùng ấy, mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo, đều quỳ xuống cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa vì phép lạ nhờ Đức Mẹ Maria. Những sự kiện ấy về sau được xác nhận trong thư năm 1869 khi bề trên đan viện các minh ở Po, nơi chị Mariam đang tu, viết cho nữ tu Gelas bề trên dòng các nữ tử bác ái ở Beirut để xin kiểm chứng xem những sự kiện ấy có chính xác không. Và nữ tu bề trên ấy xác nhận các biến cố ấy đã xảy ra thực như vậy, và chị còn thêm một số chi tiết nữa.
Sang Marseille, khi được 18 tuổi, những hoàn cảnh dẫn đưa Mariam rời Liban để sang thành Marseille bên Pháp vào đầu tháng 5 năm 1863. Tại đây cô làm bếp cho một phụ nữ Ả Rập là bà Nagja. Mỗi sáng Mariam thường đến nhà thờ Thánh Sạc hoặc đến nhà thờ Thánh Nicola của Công giáo Menkit. Trong thánh đường này, một lần nữa cô được dự lễ trọng thể của cha Philip Abdu người Liban, quản đốc thánh đường mà cô chọn làm cha giải tội. Trong lần đầu tiên được rước lễ tại đây, Mariam ngất trí lạ lùng. Bà chủ của Mariam được báo tin này, liền đến tìm cô và đưa về nhà bằng xe. Hiện tượng này kéo dài 4 ngày và các bác sĩ không biết phải làm sao. Về sau Mariam nhìn nhận rằng mình đã lên trời, xuống hỏa ngục và luyện ngục. Trong cơn ngất trí ấy, Mariam nhận được lệnh ăn chay 1 năm với bánh và nước lã để đền bù những tội tham ăn trên thế giới, và lệnh mặc áo nghèo nàn để đền bù những tội phô trương và xa xỉ. Năm 1865 khi được 19 tuổi, Mariam được nhận vào thỉnh viện của các nữ tu dòng Thánh Giuse hiện ra. Chị không thể làm việc nào khác ngoài những việc tay chân, dù là việc nặng nề, vất vả nhất. Chị trấn an các chị em trong dòng với vốn liếng tiếng Pháp ít ỏi của chị. Chị Mariam vẫn thường làm việc trong nhà giặt hoặc trong bếp, nhưng tại những nơi ấy, chị bắt đầu có những cơn xuất thần ngất trí và thị kiến. Thứ năm và thứ sáu, trên bàn tay và bàn chân của chị xuất hiện những vết thương chảy máu, lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 3 năm 1867. Mariam tưởng đó là bệnh tật, nên xấu hổ và cẩn thận che giấu các vết thương, vì chị nghĩ đó có thể là bệnh phong cùi. Chị cho rằng mình đã từng tiếp xúc với người cùi ở Palestine nên mới bị lây như vậy, nên chị thường xin mẹ bề trên đứng xa chị, nhưng mẹ đã hiểu tính chất đặc biệt của hiện tượng ấy nên trấn an Mariam. Vài tháng sau đó, cũng trong năm 1867, trong lúc mẹ tổng quyền vắng mặt, mẹ là người hiểu và bênh vực chị. Chị Mariam bị đưa đi khỏi dòng vì những hiện tượng của chị làm cho cộng đoàn bị xáo trộn nhiều. Các nữ tu khác khuyên chị Mariam nên gia nhập một dòng chiêm niệm thích hợp hơn với chị. Trong buổi phát thứ ba ngày 12 tháng 5 tới đây, chúng tôi sẽ thuật tiếp con đường ơn gọi và nên thánh của chị Mariam. Chị gia nhập dòng Cát Minh trước tiên tại Pháp, rồi tại Bethlehem, cho đến khi qua đời tại đây.
Vừa rồi là thân thế nữ chân phước Mariam Bauardi, hoa huệ xứ Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Thiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài một vài lời cầu than van trong sách Thánh Vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã biết, sách Thánh Vịnh là tuyển tập các lời cầu nguyện của dân Do Thái. Có các lời cầu tập thể, nhưng cũng có các lời cầu cá nhân. Các lời cầu cá nhân cũng thường có tính cách than van. Tác giả kêu cầu lên Chúa khi gặp các khổ đau hay hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như các Thánh Vịnh 3 và 5. Khi bị thù địch chống đối, tác giả Thánh Vịnh 3 kêu lên: Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa Trời đâu cứu hắn. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Lạy Chúa xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. Mọi kẻ thù con Ngài đánh vỡ mặt, bọn gian ác Ngài đập gãy răng. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Ở đây các thù địch nổi lên chống đối, khiến cho tác giả kêu lên ra về, cũng tựa như trong trường hợp các dân nước nổi lên chống đối vì vua cứu thế trong Thánh Vịnh 2. Nguy cơ được nhấn mạnh bằng cách lặp lại 3 lần, thù địch đông vô kể, người nổi dậy chống đối thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang bảo đảm là Thiên Chúa không cứu vớt. Nhưng tác giả vẫn an lòng vì kinh nghiệm quá khứ đã dạy cho ông biết Thiên Chúa mau chóng can thiệp để cứu vớt ông. Ông hướng về Jerusalem, về núi thánh Sion, nơi Thiên Chúa ngự trị. Chính bởi vì Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ nên ông chẳng sợ gì. Thuẫn đỡ của con người thì chỉ che chắn được một phía. Còn thuẫn đỡ của Thiên Chúa, sự hiện diện quyền năng của người thì bao bọc chung quanh tín hữu. Thiên Chúa là thuẫn đỡ, là hình ảnh rất quen thuộc trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh Vịnh 18 vui sướng kêu lên, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Còn tác giả Thánh Vịnh 28 thì nói, Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người. Chính vì Thiên Chúa là như thế đối với tín hữu, nên ở đây tác giả mới viết, tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Đề tài ngủ được ngay như dấu chỉ sự an bình thư thái và an ninh cũng hay được nhắc đến trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh Vịnh 4 cũng khẳng định, thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài lạy Chúa ban cho con được sống yên hàn. Sau khi diễn tả sự tin tưởng của mình, tác giả trở lại với tình trạng nguy ngập và kêu lên Chúa. Lạy Chúa xin trỗi dậy, đây cũng là tiếng kêu gặp thấy nhiều lần trong các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 kêu lên Chúa, lạy Chúa trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Tác giả Thánh Vịnh 9 thì kêu, lạy Chúa xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 10 thì xin, lạy Chúa xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Lạy Chúa xin trỗi dậy là tiếng kêu chiến tranh cổ xưa của người Do Thái, xin hòm bia Chúa can thiệp trong chiến trận chống lại quân thù. Tác giả xin Chúa trỗi dậy cứu ông và xin Ngài đánh vỡ mặt bọn gian ác và đập gãy răng chúng. Đây là các hình ảnh cụ thể sống động diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa đánh chặn địch thù. Rồi tác giả kết thúc với lời tuyên xưng niềm tin nơi Chúa là đấng cứu độ, và ông xin Chúa ban phước lành cho dân Chúa mà ông là thành phần. Chính Chúa là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Một lời cầu cá nhân than vãn điển hình khác nữa là Thánh Vịnh Năm. Đây là lời cầu của một tín hữu bị tố cáo bất công, nên vào trong đền Thánh Chúa để trình bày hoàn cảnh của mình và chờ được Chúa thương tuyên bố ông vô tội trước các kẻ tố cáo ông. Nhưng chuyện riêng tư của ông được giảm thiểu để nêu bật thái độ của Thiên Chúa đối với những kẻ gian ác và với những người công chính. Thiên Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác và yêu thương người công chính. Đây cũng là đề tài được trình bày trong Thánh Vịnh Một. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thỉ nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. Vâng lạy Chúa, chính Ngài là đấng con van vỉ, ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường rảo quyệt. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy trước độc mưu thâm, cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa. Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu danh thánh, nhờ Ngài họ phấn khởi mừng vui. Vâng lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên tre. Trong thể văn đặc biệt của các lời than vãn, tín hữu cầu nguyện trình diện trước mặt Thiên Chúa với các lời kêu than, khẩn nài và chờ đợi Chúa trả lời. Tiếng rên rỉ, hắc ghích trong tiếng Do Thái, tự nó diễn tả lời thì thầm sùng kính của người cầu nguyện. Trong ngôn ngữ của các lời than vãn, nó miêu tả một lời van nài, đi kèm với nước mắt và các tiếng thở dài, hơn là các lời nói. Lời tác giả tuyên xưng Gia-vê là vua, qua đó ông diễn tả niềm tin của dân Do Thái, nơi vương quyền của Thiên Chúa, là đấng ngự trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem. Ngài thi hành công lý, bênh vực những ai chạy đến kêu cứu Ngài, và xét xử cho họ, như viết trong Thánh Vịnh Chín. Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Ngay từ sớm, tức buổi sáng, lúc các tư tế dâng lễ ban sáng, là lúc thuận tiện nhất cho lời cầu nguyện và nhận lời từ phía Thiên Chúa. Và tín hữu chờ đợi câu trả lời của Thiên Chúa qua trung gian của vị tư tế. Tác giả Thánh Vịnh đã tín thác cho Gia-vê Thiên Chúa chuyện của mình, cảm thấy có thể tin tưởng nơi lòng thương xót Chúa và hưởng công lý của Ngài, bởi vì ông kính sợ Gia-vê nên có quyền đến ẩn náu trong nhà Ngài, trong khi những kẻ gian ác phải đứng ở xa, không được là khách của Thiên Chúa. Khách trọ Ger trong tiếng Do Thái diễn tả người nước ngoài không có quyền công dân nhưng lại được hưởng sự chở che đặc biệt của Thiên Chúa, cùng với kẻ mồ côi và người quá bụa, như viết trong Thánh Vịnh 146. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Những kẻ gian ác không được hưởng vị thế đặc ân ấy, và vì thế họ không thể tin tưởng như vậy. Họ không thể trình diện trước mặt Thiên Chúa, họ không có quyền đến trước mặt Thiên Chúa và tham dự vào các đại hội thánh thiện và được hưởng các ơn ích cứu độ, sự hiện diện của Thiên Chúa. Lý do thật dễ hiểu, vì Gia-vê Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện nên Ngài không thể chịu đựng được những kẻ làm điều ác, sống gian tham ác độc, ngày đêm chạy theo sự dữ và lòng trí đầy sự gian tà. Thiên Chúa là đấng chân thật và xinh đẹp, Ngài không chấp nhận những kẻ sống dối trá, lừa đảo, phản trắc, chuyên xuyên tạc đặt điều bịa chuyện, vu vạ cáo gian, làm méo mó mọi sự, tàn phá mọi tương quan lành mạnh và biến cuộc sống con người trở thành hỏa ngục trần gian. Ở đâu có gian ác và dối trá, thì ở đó không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa không ưa điều ác, nên ác nhân không được ở với Ngài. Những kẻ kiêu căng ngạo mạn không thể đứng vững trước nhan Thiên Chúa, bởi vì Ngài không ưa kẻ kiêu căng, ghét sự dữ và những kẻ làm điều ác. Vì thế Thiên Chúa diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường rảo quyệt. Khác với các kẻ gian ác, tác giả Thánh Vịnh vì tin nơi Thiên Chúa và kính sợ Ngài nên có thể ẩn náu trong nhà Thiên Chúa và thực thi các nghi thức phủ phục tôn thờ Gia-vê ngự trong nơi cực thánh. Sự công chính của Chúa, trong đó tác giả Thánh Vịnh xin được dẫn đưa vào, giống như con đường của ông, là loại khu vực thánh thiện, trong đó ngự trị quyền lợi và chân lý, chứ không phải như trong thế giới của sự dữ, nơi thống trị dối trá và lừa đảo. Và tác giả Thánh Vịnh xin cho con đường cứu độ của Thiên Chúa không có các chướng ngại, và nhất là được an ninh, không bị các quấy phá của địch thù. Sau khi ghi nhận tính cách hiểm nguy của các lời tố cáo bất công, đầy gian dối, cũng như các trước độc mưu thâm phỉnh phờ của thù địch, tác giả xin Thiên Chúa tiêu diệt chúng và cầu mong cho những người trú ẩn bên Chúa được hỷ hoan. Các tâm tình và kiểu diễn tả của tác giả theo thuyết nhân hình, tức trình bày Thiên Chúa như một người và mang nặng tâm thức của con người thời cựu ước, chủ trương luật báo oán, mắt thế mắt, răng đền răng. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu sẽ dạy các môn đệ thắng vượt tâm thức ấy bằng tình yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình.